Thì trước hết là cũng bản thân con và các anh em doanh nhân hôm nay cũng rất là cảm ơn thầy có những cái chia sẻ mà cho chúng con thấy được nhiều cái điều. Mà có lẽ là ở đây thì ngoài cái hội doanh nhân trẻ của Hà Nội ra thì cũng còn nhiều các cái anh chị em hoặc là bà con ở những cái giới khác. Ở trong cái bài trình bày của thầy thì con thấy có thầy có nói đến một cái điểm mà con cũng rất là chú ý, đó là ba cái giới. Cái giới thứ nhất là giới chính trị, giới thứ hai là giới doanh nhân và giới thứ ba là giới trí thức. Thì ba cái giới này thì trong cái bài trình bày của thầy, thầy cũng có khuyên là đặc biệt là ba cái giới này thì cái thiền nó sẽ rất tốt cho cuộc sống cũng như là các công việc của mình. Có thể nói là giới trí thức và giới chính trị thì chúng con thì không phải, nhưng mà con nghĩ là nó cũng phần nào nó cũng có cái giống, nhất là giới chính trị. Thì đặc biệt là doanh nhân ấy, thì thương trường nó là chiến trường, mà chiến trường thì nó có sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Doanh nhân thì đôi khi còn nói đến chuyện là win-win, tức là kinh doanh mà cùng thắng lợi. Nhưng mà chính trị thì chắc là khó, có một cái ghế thôi mà nhiều người thì chắc là không có win-win được. Thế thì xin thầy giải thích thêm cho con một chút về triết lý về chuyện này. Tức là chúng con đã chót làm doanh nhân rồi, thì khi mà cạnh tranh thì là áp dụng cái đạo Phật và cái thiền như thế nào trong cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt ở trên thương trường.
Câu hỏi của anh Vương rất là thú vị. Thì tôi hồi đáp câu hỏi này đó gồm có hai góc độ. Trước nhất đó, tôi chia sẻ kinh nghiệm của Đức Phật về ba thành phần sòi nêu trên, và sau đó là cái nghĩ của tôi. Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề vào tuổi 35 đó, thì Đức Phật đã đi bộ 250 km về Sarnath, nơi gần con sông Hằng Thiêng Liêng, trung tâm của đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ. Đức Phật đã độ được 5 đạo sĩ đồng tu, mà về bản chất á, Kiều Trần Như á, là thầy dạy học của Đức Phật, và cũng là người đón tứ của Đức Phật. Ông lớn hơn Đức Phật gần 30 tuổi. 4 đạo sĩ còn lại là 4 nhà chính trị được vua Tịnh Phạm biệt phái thuyết phục Đức Phật quay về làm vua, nhưng rồi đã bị Đức Phật thuyết phục trở thành bạn đồng tu. Như vậy đó, thì nhóm 5 bạn đồng tu đó thì 1 đạo sĩ và 4 chính trị gia. Sau đó thì Đức Phật ở tại Sarnath mấy ngày, mấy tuần sau đó độ được 55 triệu phú, bắt đầu là triệu phú gia xá. Đó là giới doanh nhân đỉnh cao của bang Varanasi lúc bấy giờ. Sau đó Đức Phật quay về Ma Kiệt Đà, nơi Đức Phật giác ngộ, chưa dội độ vua Tăng Bà Sa La. Mặc dầu đó, trước khi vào tu khổ hạnh, Đức Phật đã hứa độ ông trước nhất. Đức Phật độ 3 đạo sĩ vĩ đại nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là ba anh em Ca Diếp. Bởi vì ba anh em Ca Diếp là thầy tâm linh của vua Tăng Bà Sa La. Nếu Đức Phật độ vua Tăng Bà Sa La thì Đức Phật trở thành đối thủ của ba anh em này về phương diện tôn giáo. Cho nên Đức Phật độ thầy của họ trước, và sau đó Đức Phật mới độ vua Tăng Bà Sa La, tức là giới chính trị. Rồi sau đó đó thì mấy tháng còn lại trong năm đầu tiên, Đức Phật độ giới trí thức, bao gồm những nhà chí sĩ, rồi những nhà giáo dục, những thành phần lỗi lạc nhất ở trong xã hội lúc bấy giờ. Và khi thành công trong việc độ ba thành phần xã hội tinh hoa đó đó, Đức Phật mới bắt đầu độ các thành phần xã hội còn lại, gọi chung đó là giới bình dân. Vì ba thành phần đó đang nắm ba mặt trận, tức là ba loại chiến tranh. Đối với vua chúa đó thì chiến tranh để mở rộng biên cương bờ cõi, và ở mức độ vệ quốc á, là giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc. Cho nên đó, họ phải đấu tranh để giành cái quyền lực và tại vị trên ngôi vàng càng lâu càng tốt, và thậm chí đó là cho các thế hệ con cháu, cũng như cái triều đại vua của Nhật Bản vừa kết thúc đó, thực ra nó kéo dài đến mấy trăm năm của một dòng họ thôi, chưa từng có trong lịch sử cận đại một cái triều đại lâu dài như là ở Nhật Bản hiện nay. Còn chiến tranh của thương gia đó, đó là lợi dụng kinh tế, và để tạo ra lợi dụng kinh tế dưới dạng là tập đoàn đa quốc gia và đa ngành đó, thì nó phải liên hệ đến cái quyền lợi kinh tế của các cái công ty nhỏ vừa lớn, hay là công ty đẳng cấp quốc gia đa ngành mà ở phạm vi quốc gia hoặc là khu vực thôi. Thì cái cuộc chiến đó rất là khốc liệt, gần như là một mất một còn, một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến trắng tay. Còn các nhà tri thức đó, thì có cái cuộc chiến đó, chống lại sự mù chữ về tri thức để giúp cho người ta lập nghiệp thành công về các lĩnh vực. Cho nên ba thành phần này đã lãnh đạo ba mặt trận rất là quan trọng. Do đó, đó Đức Phật đó đã chiến lược hóa cái công cuộc đó, truyền bá chân lý mới của Ngài. Nếu chúng ta mượn cái ngôn ngữ của con người để nói cho nó rõ ràng ha, thì thực ra Đức Phật là một nhà trí thức, vừa là một nhà chính trị, ít nhất là làm chính trị 29 năm khi còn là thái tử Siddhartha Gautama của tiểu quốc Sakya. Rồi trong thời cổ đó, thì nhà chính trị nào á mà có cơ hội làm vua đều hưởng được cái chế độ giáo dục đẳng cấp nhất của quốc gia ha, để có kiến thức về học về quân sự, học về kinh tế, học về xã hội, học về luật pháp và học về nhiều thứ. Cho nên Đức Phật đã có được cái nguồn tri thức rất là đẳng cấp so với những hoàng tử còn lại của dòng họ Sakya. Cho nên khi giác ngộ đó, thì bằng trí tuệ Ngài đã sử dụng những cái gì mà mình đã biết đó một cách là thông minh tuyệt vời hơn để giúp ích cho đời. Bằng cách đó đó thì chúng ta thấy là Đức Phật hình thành ra con đường minh triết mới, đang khi vào thời điểm đó đã có 62 trường phái tôn giáo và triết học. Thì đó nó cũng giống như một cái cuộc chiến vậy. Cái cuộc chiến về tôn giáo, tranh minh về tôn giáo, vì bản chất là gì? Là phải phủ định lẫn nhau thôi. Khi mình lập ra một học thuyết mới thì mình phải thừa nhận rằng là các học thuyết cũ đó nó không đáp ứng được cái nhu cầu an lạc hạnh phúc cho con người, cho mình mới lập ra. Cho nên đó, về bản chất đó, dù mình muốn hay không, thì cái mặt trận về tôn giáo đó nó vẫn là cái cuộc đấu tranh về tư tưởng, về ý thức, về cái tốt, cái xấu, cái chuẩn và cái không chuẩn, cái khổ đau và cái hạnh phúc, và cái con đường để đạt được những điều đó. Như vậy Đức Phật là làm thế nào? Thì cái may mắn của Đức Phật đó là sinh ra trong bối cảnh đất nước Ấn Độ cổ đại rất dân chủ và đa nguyên. Cho nên đó, Ngài đã sống sót. Chứ nếu như mà Đức Phật sinh ra ở Israel thì Đức Phật đã bị ám sát mất à. Hoặc là bị tuyên án tử hình bởi việc truyền bá dị giáo khác với đạo Bà La Môn. Như Chúa Giêsu Kitô đó là truyền đạo 3 năm, từ tuổi 30 đến 33 là đã bị gọi là tuyên án tử hình trên cây thập ác ra, sau đây gọi là cây thập giá. Đó, do đó đó cái thuận lợi đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là Đức Phật không bao giờ xem 62 trường phái tôn giáo và triết học là đối thủ của mình. Chưa bao giờ Đức Phật quan niệm như thế. Đức Phật chủ trương trong kinh Trung Bộ đó, ta không tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với ta. Các doanh nhân, các chính trị gia hãy nhớ cái câu này. Đức Phật là tranh chấp về tôn giáo, và cái bối cảnh đó nó ghê gớm lắm. Người ta nói xấu Đức Phật nè, xuyên tạc Đức Phật, thậm chí là vu cáo Đức Phật là cha đẻ của cái bào thai quan nữa mà. Cái cuộc tranh chấp đó là căng thẳng lắm, nhưng mà Đức Phật không tranh chấp với đời. Còn đời vì ta thấy là để cho Đức Phật nổi như Phật Thái Dương thì họ trở thành bóng tối, hoặc là trở thành mặt trăng, trở thành ngôi sao, trở thành đuốc, trở thành đèn cầy, trở thành đó là con đom đóm về đêm. Cho nên họ phải sợ, và khi họ sợ mất cái quyền độc tôn đó thì họ phải gọi là tấn công Đức Phật và xem Đức Phật là đối thủ. Còn Đức Phật thì không như thế. Thì đó là cái vế thứ nhất của câu hỏi. Và phần thứ hai đó thì dựa vào cái cách ứng xử của Đức Phật, không tranh chấp với đời mặc cho đời tranh chấp với ta, thì các doanh nhân khi đầu tư vào một cái lĩnh vực gọi là chuyên ngành hay là đa ngành, thì chúng ta chỉ đơn thuần là nghiên cứu cung cầu của thị trường, tạo ra các hệ giá trị cho các dòng sản phẩm, mẫu mã hấp dẫn, chất lượng bền, giá cả hợp lệ, rồi khuyến mại trong những cái thời điểm thích hợp, rồi cải tiến chức năng, vân vân. thì tự động á, dòng sản phẩm của chúng ta sẽ được đón nhận thêm trên thị trường, chứ mình đừng có quan tâm là sự có mặt của cái này nó sẽ giết chết cái kia. À, thì cái đó tự động chúng ta sẽ tạo ra thiên trường. Hoặc lúc nào chúng ta cũng phải đi là tình báo về cái hoạt động của những người đó làm, hoặc là cùng trong một cái hệ sản phẩm chi cho nó mệt. Cứ làm thật tốt về phía mình, tốt về luật, tốt về thân thiện với môi trường, tốt về đầu tư, tốt về lợi nhuận, và làm tất cả những gì tốt nhất có thể đúng phương pháp, thì cái kết quả như thế nào, tập hoan hỷ như thế đó. Cái đó Đức Phật gọi là tri túc, tức là biết đủ. Biết đủ nó khác với cái thái độ cầu an. Cầu an là một cái người là thiếu kỳ vọng tốt, ước muốn đẹp, họ chấp nhận cái số phận an bài, gần như là không có nỗ lực gì hết, hoặc nếu gặp một vài trở ngại, thách đố, chướng duyên, thử thách là bỏ cuộc nữa dừng thôi. Còn đạo Phật là khích lệ tinh tấn, tức là theo đuổi mục đích, kiên trì, đó là không rời bỏ mục đích giữa chừng, và chịu đựng tích cực đó để biến ước mơ trở thành hiện thực bằng phương pháp đúng. Cho nên đó, hài lòng với những nỗ lực đúng đó, thì chúng ta một mặt đó là giải phóng được cái căng thẳng. Thương trường là chiến trường, chúng ta chỉ xem là thương trường là một tương tác thôi, chính trị là một sự tương tác. Và thế giới này nó về bản chất là đa nguyên. Cho nên Đức Phật đó, khi vào tuần lễ thứ ba sau khi giác ngộ đó, thì ngài đưa ra cái học thuyết đa nguyên của vũ trụ. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Đó là cái sự đa nguyên vũ trụ về chiều thuận. Và Đức Phật là đưa ra cái chiều nghịch về cái tính đa nguyên của vũ trụ. Do cái này có nên cái kia không, do cái này sanh nên cái khác vẫn mặt. Cái tương tác đa chiều đó nó diễn ra theo cái quy luật của tự thân chính đó. Không có thượng đế nào, thần linh nào làm công việc điều hành, quản trị hay là can thiệp như là các tôn giáo khác đã chủ trương đâu. Cho nên mình nhớ cái nguyên lý là đa nguyên của vũ trụ đó, thì tính tương tác nó là một cái quy luật ở phương diện tích cực đó, nó làm cho cái sự vận hành nó được diễn ra tốt hơn. Đa nguyên nó sẽ diễn ra tốt hơn ở bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy. Nhưng mà khi mình xem đó là một chiến trường đó, từ sự đa nguyên đó, thì nó trở thành là lợi trừ. Thì như vậy thì chúng ta bỏ cái tinh thần là đa nguyên lợi trừ đi, mà là đa nguyên bổ sung. Trong cái bài kinh Nghệ thuật sống hòa hợp đó, thì Đức Phật dạy kỹ năng thế này nè. Mình quan sát một người bạn đồng tu, khi họ có một cái sở trường tốt hơn mình về điều nào đó, thì thay vì nói xấu họ, hãy tán dương và học hỏi, và mình giới thiệu và chia sẻ cái sở trường, cái mà mình đang có. Mà nếu áp dụng cùng cái quy luật đó đó, thì mình xem là cái tập đoàn chuyên ngành này là đa ngành của mình đó, là đang phục vụ một cái nhóm đối tượng khách hàng với một cái chuỗi của các cái dòng sản phẩm nhất định, chứ không ai có thể phục vụ hết toàn bộ 7 tỷ mấy khách hàng trên quả địa cầu này. Cho nên mình xem là chiến trường chơi cho nó mệt, mình cứ xem như là phục vụ đi, đổi cái quan điểm chiến trường thương trường nó trở thành là cái nơi phục vụ, và nó tạo ra các dịch vụ. Mà cái nền dân hóa dịch vụ ở trong doanh nghiệp á, nó sẽ làm cho khách hàng giữ mãi với chúng ta, và lần sau khi họ đến họ mang bạn bè và người thân. Còn khi mình nghĩ đó là chiến trường á, thì đôi lúc chúng ta dùng những cái thủ thuật, những cái chiêu bài và vân vân, bản thân mình cũng căng thẳng và kẻ đối lập á, cũng căng thẳng tương tự, một mắt một cò. Cho nên nhìn cái tính tương tác và tính vai trò trong phụng sự đó, thì là như người Phật tử chúng ta sẽ vượt qua được các cái căng thẳng trong thương trường. Và khi mà bị các cái tập đoàn khác, tổ chức khác, doanh nghiệp khác nỗ lực loại trừ chúng ta, gây thương tổn, thậm chí là đánh hội đồng, thì cách tốt nhất là mình điều chỉnh chính mình để mình trụ vững. Nhưng mà đừng để cái ăn quán giang hồ đó nó bám ở trong đầu của mình, mình chỉ né thôi. Còn cái nào mà bất công gây thương tổn thì chúng ta nhờ luật đó, để can thiệp, tạo ra cái công bằng xã hội tương đối. Còn bản thân chúng ta là đừng vướng dính vào. Thì bằng cách này đó, trong việc thu hoạch thành quả kinh tế với các cái lợi nhuận tương thích, thì chúng ta vẫn có thể giữ được cái sự bình an của tâm hồn, và không để cho tâm hồn mình bị khổ đau bởi cái thương trường là một chiến trường đá.
Kính thưa Thượng Tọa, con thì là cựu quan chức của Văn phòng Chính phủ, giúp Thủ tướng để quản lý các doanh nghiệp, nhưng đã về hưu là 13, 14 năm rồi. Hôm nay rất là vinh dự được nghe Thượng Tọa thuyết trình lần thứ hai, nhưng con muốn hỏi sâu hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Thượng Tọa nói nhiều về thiền và cái hiệu quả của sức khỏe thì tốt rồi. Thế còn ngoài sức khỏe ra thì còn có tác dụng gì nữa? Con có đọc Alan Cha, là một thiền sư rất là nổi tiếng của châu Á, người Thái Lan. Thì ngài có nói là khi đã thiền định rồi, đã minh triết rồi, đã chính quả rồi, thì lúc ấy bắt đầu soi vào tâm và thân. Thì có phải lúc ấy đã đà giác ngộ chưa? Thì xin Thượng Tọa nói rõ ra. Thế là một, thứ hai là liên quan đến vấn đề là luân hồi. Thì con có ba ý muốn hỏi Thượng Tọa. Ý thứ nhất, luân hồi tiếng Anh là gì ạ? Thứ hai là đã là luật hay là còn là chỉ là học thuyết thôi? Đấy, đã là luật chưa? Thế thứ ba là để giải quyết cái luân hồi này thì con người chúng ta phải làm những cái gì? Xin Thượng Tọa có kiến, xin hết sức cảm ơn mọi người.
Đây là hai câu hỏi chuyên sâu. Về câu hỏi một đó, thì rất là có ý tứ, vì đây là cái buổi giao lưu đầu tiên với các doanh nghiệp. Thì tôi chỉ giới thiệu giá trị trị liệu sức khỏe của thiền thôi, sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe của tâm. Khi đạt được sức khỏe của tâm đó, thì người đó đó được xem là mở được con mắt trí tuệ. Và khi đạt được trí tuệ đó thì người đó được gọi là giác ngộ. Và khi đạt được giác ngộ thì người đó chứng đắc được niết bàn, nghĩa là kết thúc toàn bộ các khổ đau và trở thành đó là bậc thánh. Mà đỉnh cao nhất đó là trở thành Phật. Thì đó là một cái con đường chuyển hóa tâm thức khá dài, mà trong một cái buổi giới thiệu chỉ có 60 phút thì không thể nào nó hết được. Thì để hiểu về vấn đề đó đó, thì các anh chị có thể vào trong Google gõ giác ngộ trong đạo Phật và thánh nhân trong Phật giáo, rồi gạch ngang Thích Nhật Từ. Thì đã có hai bài nghiên cứu chuyên sâu của tôi vào năm 97 dẫn chứng kinh điển Phật dạy về hai vấn đề mà nó thuộc về kết quả thực tập của thiền, để giúp cho một con người đó từ người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân và kết thúc được sanh tử luân hồi. Đối với câu hỏi thứ hai đó, thì luân hồi đó có thể dịch sát trong tiếng Anh đó là the cycle of birth, death and rebirth, còn gọi tắt là the cycle of rebirth, tức là vòng tròn của sanh, chết và tái sanh. Sanh, chết và tái sanh đó, nó mô tả một cái chiều ba thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit đó, được văn bản kinh điển Phật giáo sử dụng đó, luân hồi đó là samsara. Samsara đó là một vòng tròn. Thì lưu tiện đây tôi xin phân tích hơi chi tiết chút xíu để chúng ta dễ hình dung cái sự khác biệt của đạo Phật và các triết học tôn giáo. Thì phần lớn triết học và tôn giáo cho bản chất của cuộc sống là một đường thẳng. Đường thẳng nào cũng có một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc. Ví dụ từ Hà Nội chúng ta lên đến Hà Nam mà có con đường cao tốc mới, nó có cái điểm bắt đầu ở chỗ cái nào đó và nó dừng lại ở chỗ nào đó ha. Thì đối với các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì cái bắt đầu của đường thẳng là Thượng Đế, đấng sáng thế, tạo ra con người và dân vật trong 7 ngày. Và cái kết thúc của đường thẳng là ngày phán quyết cuối cùng, Final Judgment Day. Cái ngày đó không biết bao giờ. Thì nó là một cái đường thẳng đó. Còn triết học Duy Phật đó, thì nó có hai trường phái, Duy Phật cổ sơ của Ấn Độ cùng thời với Đức Phật, thì nó gồm có hai nhóm, nhóm Chavaka và Ajivika, và triết học Duy Phật biện chứng của Các Mác, Angen mà Lenin đó, là có công trong việc đó là hệ thống hóa và tạo thành ra một cái nền tảng của các nước ở Đông Âu cho đến năm 1989, khi chủ nghĩa cộng sản bị sụp đổ ở tại khu vực này. Thì còn tại các nước còn lại như là Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên, Campuchia trước đây, rồi Lào, Venezuela, thì cái tư tưởng về cái cuộc sống là một cái đường thẳng, bắt đầu là từ vật chất và kết thúc là sau khi con người qua đời. Vì chủ nghĩa duy vật cổ Ấn Độ hay là cổ bây giờ đó đều cho rằng đó ý thức là một cái dạng tinh túy của não, mà não về bản chất đó nó là vật chất. Thì đây là hai trường phái tôn giáo và triết học đại diện cho quan niệm rằng là cuộc sống là một đường thẳng. Còn đạo Phật á là đại diện cho các tôn giáo quan niệm cuộc sống là một vòng tròn. Một vòng tròn, vì đó là một vòng tròn, cho nên chúng ta không truy quy được điểm bắt đầu. Cho nên á, học thuyết mà đa quy vũ trụ được gọi là thuyết duyên khởi, Đức Phật công bố vào tuần lễ thứ ba sau khi giác ngộ đó, thì phủ định cả ba học thuyết: chủ nghĩa duy thần, tức là cho khởi nguyên vũ trụ từ Thượng Đế; chủ nghĩa duy vật, cho khởi nguyên của vũ trụ từ vật chất; chủ nghĩa duy tâm, cho khởi nguyên của vũ trụ là từ tâm. Còn Đức Phật á, là tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, cái này có, cái kia có, cho nên không có nguyên nhân đầu tiên. Và như vậy đó, thì Đức Phật đã đưa ra một cái quan điểm về cái dòng sự sống. Và do đó đừng có mất thời giờ truy nguyên. Còn con người đó, về dây di truyền là có mặt từ cha mẹ, ông bà tổ tiên là con người, chứ chẳng có từ ông Thượng Đế nào hết á, hay là bà Thượng Đế nào hết á. Một giới tính thì không thể tạo ra sự sống, chúng ta nên nhớ như thế nha. Nó phải hai giới tính đối lập mới phối ngẫu tạo ra sự sống được. Còn giả sử đó là một cái sự đặc thù đi, một giới tính đầu tiên từ cái nguyên nhân đầu tiên đó tạo ra sự sống, thì sự sống đó đó hoặc là toàn da trắng hết, hoặc là toàn da đen hết, hoặc là toàn da màu hết, chứ không thể vừa có da trắng, da đen, da màu. Thấy không ạ? Về dây di truyền mà. Cho nên chúng ta thấy các cái lý thuyết của các tôn giáo khác đó rất là khó thuyết phục từ góc độ khoa học hiện đại, như là học thuyết là không có điểm bắt đầu của Đức Phật. Quy trình của cuộc sống thì trải qua bốn cái chu kỳ. Đối với con người đó là sanh, già, bệnh, chết. Đối với mọi sự vật hiện tượng á, là thành, trụ, hoại, không, hay là sanh, trụ, dị, diệt. Thì hiện nay thì quả địa cầu chúng ta đã trải qua khoảng là 4,6 tỷ năm tồn tại. Nói theo Phật học là nó thuộc về giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn gọi là giai đoạn trụ. Còn mặt trăng đó, trong hệ mặt trời của chúng ta đó, là đang trong giai đoạn thứ ba là hoại, tức là bắt đầu biến đổi rồi. Cho đó nó không còn oxy nữa, vì oxy là bản chất của sự sống. Hết oxy thì con người, động vật và thực mộc chết đi đó. Thì còn đó là các cái mẫu thiên thạch bị rơi, mà chúng ta gọi là sao sẹt, sao rơi, sao băng đó. Thực ra là thiên thạch nó nổ tung ra. Khi mà từ cái giai đoạn mặt trăng nó qua giai đoạn nổ tung ra, thì đó là giai đoạn cuối cùng đó. Thì đó là Đức Phật mô tả đó, là mỗi sự vật nó đều trải qua bốn giai đoạn này hết, thì gọi lại đó là sanh và chết và mỗi một cái sự sanh chết vậy là một cái mắt xích, sanh chết lần thứ hai là một mắt xích thứ hai, cứ như thế nó tạo ra một cái vòng tròn mắt xích vô tận của những kiếp sống. Đó là quan điểm của đạo Phật, và quan điểm này đó nó buộc chúng ta có trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm dân sự qua trách nhiệm đạo đức. Bởi vì chết không phải là hết, ở kiếp sau chúng ta phải gánh các hậu quả xấu hoặc là hưởng cái quả phúc lành. Còn cho rằng chết là hết đó thì chúng ta bị rủi ro về phương diện đời sống đạo đức, khi mà bị cạm bẫy nè, cám dỗ nè, hay là mất kiểm soát nè, chúng ta có thể làm xấu, làm sai, làm bậy, làm phạm pháp, làm ngược đạo đức, làm trái lương tâm. Do đó học thuyết tái sinh đó, ở trong đạo Phật còn gọi là thuyết luân hồi đó, thì theo Đức Phật đó, nó là quy luật. Còn đối với những người không tin đạo Phật, bao gồm những nhà Marxist Leninist, hoặc là những người không có tôn giáo, hoặc là những người khác tôn giáo, thì người ta cho đó là một cái lý thuyết thôi. Lý thuyết đó người ta không tin nó là sự thật. Thì để chấp nhận cái vòng samsara là một sự thật đó, thì chúng ta có những bằng chứng gián tiếp. Chứ còn bằng chứng trực tiếp là khó. Vì sau khi mình chết, tâm thức này nó thoát ra khỏi cơ thể rồi, lại tiếp tục có mặt trong một cái bào thai mới, hình thành bởi cái phôi. Cái phôi là cái kết hợp giữa trứng và tinh trùng. Thì trong kinh Tăng Trung Bộ, Đức Phật nêu ra bốn yếu tố hình thành một mạng sống sau khi chúng ta chết. Thứ nhất, tinh cha. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba, tinh và trứng giao phối trong ngày người nữ có khả năng thụ thai. Về phương diện này, Đức Phật đã đi trước y khoa hiện đại trung bình là 25 thế kỷ rưỡi. Yếu tố thứ tư, y khoa hoàn toàn bó tay chấm cơm, không đề cập đến, không quan tâm đến, hoàn toàn phớt lờ, không có tiếng nói. Đó là trong vũ trụ này, gọn hơn, tại quốc gia này hay trên quả địa cầu này, ít nhất vừa có một người tắt thở thì cái tâm thức thoát ra khỏi cái cơ thể đó và có mặt ở trong cái sự giao cấu giữa một người nam và người nữ, dù là có ý muốn, tức là yêu nhau, hay là bị cưỡng dâm hay là hiếp dâm, thì cái sự sống đó nó cũng có cơ hội được hình thành. Thì cái tâm thức đó là nó thoát ra khỏi cái cơ thể của một người vừa chết, cho nên nó từ đó nó có cái trường hợp là song sinh, tức là hai người chết cùng một lúc, nó tái sinh vô một lúc, hoặc là tam sinh đa sinh, chết tai nạn giao thông, chết rơi máy bay, chết ở dưới nước, chết tử nạn ở trên bờ, chết trong chiến tranh, chết cùng một lúc mà, thì tự động nó sanh ra trong cùng một cái nơi, cùng một cái bào thai. Mà hiện nay thì đa sanh nhiều nhất là 16 người như ở Úc cách đây 2 thập niên. Còn thông thường thì nó là song sanh, tức là hai người. Cái thuyết thứ hai đó là bi cha, tức là thuyết hạt giống. Thì theo Đức Phật đó, cái kho tàng tâm thức của con người là vô cực, vì đó là vô hình. Cái gì vô hình thì cái đó là vô cực. Thì tất cả thói quen nè, văn hóa nè, phong tục, tập quán, lối sống nè, kiến thức nè, kinh nghiệm nè, cảm xúc nè của con người sau khi thể hiện không có mất đi, nó tồn tại trong cái kho tàng tâm dưới dạng mình tạm gọi là dạng nén đi ha, dạng nén nó chưa có bung ra, hay dưới dạng mật mã đi. Những thần đồng thì được đạo Phật lý giải là gì? Là trước đó khoảng chừng 7 năm hay là 6 năm thì khi còn sống, các thần đồng nam nữ đó là các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực nào đó. Ví dụ như chúng ta hiện nay có là thần đồng piano ở Canada, thần đồng văn học Đỗ Nhật Nam, thần đồng thơ Trần Anh Khoa, Trần Đăng Khoa năm 1958, và có rất nhiều các thần đồng khác trên vũ trụ này, trên quả địa cầu này. Hiện nay có khoảng vài chục triệu thần đồng đã ra đời. Thì mỗi một thần đồng đó là thừa hưởng được cái nguồn hạt giống và lĩnh vực chuyên môn đó của kiếp trước của mình, cho nên nó sinh ra đó chưa cần học gì đã biết, là chỉ cần nhìn qua, nghe qua thì các hạt giống nó bắt đầu nó được kích hoạt lại, nó được sanh sôi để nở trở lại thôi, mà không cần phải trải qua quá trình học. Rồi dưới thần đồng là thiên tài, dưới thiên tài là nhân tài, dưới nhân tài đó là học do nỗ lực biết và học có phương pháp đó. Thì như vậy đó, nó đều liên hệ đến các hạt giống nó có sẵn, có nhiều hay có vừa có ít, hoặc là chưa có. Đã có sẵn học một lần là biết, chưa có thì học vài ba lần mới biết, thế thôi. Thì đây là cái cách gián tiếp để chứng minh rằng đó chứ không phải là hết. Ví dụ như cái cách mà Phật giáo Tây Tạng tìm các vị lạc ma tái sinh đó, chẳng hạn như Đức là lạc ma thứ 14 nè, khi ngài được 6 tuổi, ngài tên là Kundun, và ngài đặt lên lạc ma thứ 13 đó, di chúc đó, là tôi sẽ tái sinh ở vùng biên giới của Tây Tạng, trong một gia đình đó, ở làng đó cha mẹ có những cái đặc điểm để nhận dạng như vậy. Thì đúng 7 năm sau, tức là 10 tháng ở trong bào thai được tính như 1 năm, 7 năm sau người ta mới đi tìm kiếm. Thì khi mà đến á, ngay cái địa điểm mà mô tả giống với những gì mà Đạt Lai Lạt Ma 13 đã nêu đó, thì người ta thấy là có 4 bé thiếu nhi đang chơi đá dế. Thì có một cậu bé 6 tuổi đó lao vào, là lấy tay của mình nhẹ nhàng á giang hai nhóm này ra và khuyên là không chơi dế nữa. Rồi sau đó cậu bé đó ngồi xuống lấy hai con dế ra để cho nó khỏi cắn nhau đá nhau nữa, và lấy một con á đi thả ở cái đầu A, lấy một con đi thả ở đầu B và khuyên đó đừng nên để cho chúng á tàn sát lẫn nhau, để tạo ra các nụ cười và tìm sự mua vui. Thì cái nhóm đi tìm tái sinh nó rất là mừng, vì bản chất của Đạt Lai Lạt Ma là lòng từ bi, cho nên đó, hạt giống này đó nó rất là phù hợp với những gì mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã có. Thì khi mà về tới nhà đó, phái đoàn đi tìm tái sinh đó được cha và mẹ của Đạt Lai Lạt Ma mời dùng cơm trưa. Thì theo dân quán của Tây Tạng đó, người cha sẽ ngồi vào vị trí chính giữa, người mẹ sẽ ngồi bên tay trái, đứa con trai sẽ ngồi bên tay phải. Đó là cái văn hóa gia đình, dĩ nhiên là trọng nam khinh nữ đó. Thì khi mà người cha tới để rửa tay vì Tây Tạng, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal ăn bóc. Thực tế thì hiện nay có khoảng 3 tỷ rưỡi người ăn bóc, bao gồm nhiều nước Trung Đông. Thì đang rửa tay đó, thì Kundun lúc đó là 6 tuổi, đang ở vị trí tay phải, nhân cơ hội có các vị lạt ma đẳng cấp đó đến viếng thăm nhà mình, nhảy vào vị trí chính giữa để ngồi. Người cha lại cười lên đó, chỗ con ngồi ở bên tay phải đối diện với mẹ, chỗ này là chỗ của bố. Kundun mới cười nói, không, chỗ này là chỗ của con, bố phải ngồi ở chỗ này, con phải ngồi chính giữa. Lý do là tại sao? Vì trong 13 đời Đạt Lai Lạt Ma chưa bao giờ có đời nào Đạt Lai Lạt Ma ngồi một bên, phải ngồi chính giữa. Cho nên tất cả các chùa thuộc Tây Tạng, nếu là trường phái mũ đỏ của Đạt Lai Lạt Ma sẽ là mũ vàng của Đạt Lai Lạt Ma, thì trên chánh điện ở vị trí chính giữa là Phật Thích Ca. Thì ngay bên dưới tượng Phật Thích Ca đó là cái tòa, và có một cái tượng sáp hay là một cái tượng hình nộm của Đạt Lai Lạt Ma. Phải ngồi chính giữa thôi. Cái thói quen đó đã trải qua nhiều đời rồi, không mất đi. Nhưng mà tại sao á, trước cái thời điểm phái đoàn đến đó, thì cậu Kundun này không làm như thế, vì làm như thế là bị hổn, đánh chết thôi. Nhưng mà khi có phái đoàn Đạt Lai Lạt Ma đó, thì Kundun đó, mặc dù không biết tại sao mình phải ứng xử như thế, nó tự nhiên bộc lộ ra như vậy thôi. Và các vị cao đại rất là mừng, biết rằng đó, Đạt Lai Lạt Ma luôn luôn ngồi chính giữa thôi. Thì cái hạt giống đó nó vẫn còn lưu giữ lại như là một cái thói quen tích cực, thói quen để nhận dạng. Giống như doanh nghiệp phải tạo cái cách nhận dạng thương hiệu bằng cái identity, tức là bản sắc, tức bằng cái giá trị cốt lõi nào đó, cái nhìn vào là biết là cái tập đoàn đó, doanh nghiệp đó. Thì sau đó khi được đưa về đó, thì ứng cử viên Đại Lạt Ma đó phải nhận dạng 3 cái vật dụng. Thứ nhất là mặt kính cận của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Thứ hai là cái cây gậy. Và thứ ba là quyển kinh rất là cổ kính. 3 vật dụng này đã được sử dụng mấy chục năm. Thì về phương diện vật lý học đó, mỗi vật thể đều có trường sinh học, nó tỏ ra. Tại sao khi các anh chị đi về vùng quê thăm cha mẹ ở làng quê của mình đó, mình mua bàn ghế mới, vật dụng mới, mà đó lúc cha mẹ vui thì nhận nó thôi, rồi khi mình đi về rồi cũng đi xài cái vật dụng cũ à, thì nó quen với cái đó đó. Thì Kundun á được yêu cầu đi ngang qua 3 vật dụng mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã sử dụng. Thí dụ như cặp kính cận của tôi đi à, thì làm ra thêm á là khoảng 6 cái phó bản. Kundun chọn đúng nguyên cái bản gốc chứ không chọn cái phó bản, vì nó giống như anh đúc thôi. Là tương tự mấy cái phó bản của cây gậy, và chọn đúng cái cây gậy của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 sử dụng. Cái quyển kinh cũng dùng những cái phó bản mà chọn đúng cái quyển kinh đó. Thì như vậy cái cơ hội là hậu thân này rất là cao. Cái tình cờ là có thể có, xác suất tình cờ là có thể có, nhưng không thể tình cờ mà nó trúng hết vào mọi trường hợp được, phải không ạ? Rồi thêm yếu tố khác nữa, không học mà biết, biết giảng kinh, biết thuyết pháp, biết nói triết lý, chưa từng học thì sao biết. Các cô bé thơ ngây chỉ biết ăn, chỉ biết ngủ, chỉ biết bầu bú sữa, chỉ biết khóc, chỉ biết chơi đồ chơi, thậm chí còn chưa biết tắm, chưa biết cởi quần áo, mà tại sao mà 6 tuổi mà tự biết được cái này? Thì cái đó là những bằng chứng gián tiếp về luân hồi. Về luân hồi. Cho nên á, theo Đức Phật đó, dầu luân hồi là không có thật, niềm tin về kiếp sau sẽ giúp chúng ta sống đạo đức ở kiếp này tốt hơn. Mà khi đã sống đạo đức rồi đó, thì một bước nữa đó là sống có giá trị. Chỉ cần không vi phạm luật pháp là mình sống có đạo đức rồi. Phần lớn người ta dừng lại ở điểm này. Đức Phật nói đó chưa đủ. Không vi phạm luật pháp thì không có phước gì hết đó. Chỉ có cái là không bị ở tù, không sờ gái, không điếm lịch thôi. Còn phải làm thiện, làm việc hữu ích, làm việc có giá trị thì mới lợi ích cho mình và mới hữu ích cho đời. Cho nên đó, về luân hồi đó thì nó không chỉ dừng lại ở học thuyết mà nó được Đức Phật khẳng định là quy luật. Và quy luật lên đây chi phối đời sống đạo đức và hạnh phúc của con người. Rất tiếc là chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu là không chấp nhận quan điểm đó, không chấp nhận quan điểm đó. Cho nên đó, là sau năm 45 ở miền Bắc, năm 54 ở Bắc Trung Bộ, năm 75 ở miền Nam, môn giáo dục đạo đức bị xóa sổ. Gần đây đó, với sự suy thoái đạo đức của toàn cầu và cái khủng hoảng đạo đức tại Việt Nam, thì Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam mới đưa vào cái môn giáo dục đạo đức vào. Nhưng mà cái nội hàm của nó đó là thiên về giáo dục công dân, bao gồm về luật, về môi trường, về tương quan dân sự. Còn cái nội hàm về đạo đức đó, thì không có nhiều lắm, không có nhiều lắm. Cho nên chúng ta thấy là tại sao tội phạm đó, tỷ lệ tội phạm nó lại gia tăng, rồi sự tàn nhẫn của tội phạm ngày càng lớn, trẻ quá tội phạm đó, trở thành là báo động đỏ tại Việt Nam. Nhưng mà so với năm 75 cho đến năm 90, lúc đó Việt Nam mình ngày mạt riệp. Mà bây giờ tội phạm bây giờ nó nhiều hơn về tỷ lệ, mình không nói về số lượng, nó về tỷ lệ nhiều hơn. Nếu chúng ta so sánh đi, Ấn Độ đó 1.4 tỷ người, hiện nay đó đến tháng 8 năm 2019 thì Ấn Độ có khoảng 530.000 tội phạm trên toàn quốc. Còn Việt Nam mình đó là 97 triệu dân hiện nay, mà mình có 155.000 tội phạm trên toàn quốc ở 63 tỉnh thành. Như vậy tính về tỷ lệ đó thì tội phạm Việt Nam là nhiều hơn nhiều lần so với Ấn Độ. Đó là cái hậu quả của cái niềm tin không có đề sao, và là hậu quả của việc là thiếu giáo dục đạo đức và nhấn mạnh đến giáo dục chiến tranh ở trong nhà trường, ở trong thời hòa bình. Trong thời chiến tranh đó, thì mỗi người phải có trách nhiệm bảo vệ độc lập chủ quyền, như đạo Phật đã chủ trương ơn tổ quốc đó, là rất rất lớn, chỉ đứng sau ơn cha mẹ thôi. Nhưng trong thời hòa bình đó, thì phải dạy về giá trị sống, về đạo đức sống và kỹ năng sống. Thì xã hội bên cạnh cái việc phát triển và đạt được cái thành quả đạo đức mới có thể đạt được hạnh phúc. Cho nên thuyết luân hồi không chỉ là quy luật, không chỉ là học thuyết, mà nó là đạo đức và là hạnh phúc của cuộc sống này. Cho nên rất mong những nhà chính trị Việt Nam, các nhà giáo dục Việt Nam quan tâm về điều này hơn, để sớm đưa môn giáo dục đạo đức đó, của Phật giáo, nhất là cái môn thiền, vào trong hệ thống công lập và tư thục tại Việt Nam. Thì hiện tại tại châu Âu đó, đã có hàng trăm trường theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, đưa môn thiền của Phật giáo vào trong trường học dưới góc độ là thực nghiệm, tức là áp dụng thực tập đó, mỗi ngày. Và Việt Nam đó, thì 19 vị trong bộ chính trị là hết có, gần như là toàn bộ là có thiện cảm với đạo Phật rồi. Trong số đó có một số vị là Phật tử nữa. Nhưng mà từ cái việc có thiện cảm để dẫn đến một cái chính sách đó, nó là một cái quá trình dài đối với những nhà nước xã hội chủ nghĩa, rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Cho nên là chúng ta phải nỗ lực tập thể để tháo mở dần những cái khó khăn đó, cho đến lúc nào đó thì cái triết lý về đạo đức và thực tập thiền được đưa vào trường học đó, thì cái lợi ích của nó cho cho người Việt Nam và đất nước Việt Nam đó, chắc chắn đó sẽ là lớn nhiều hơn.
Con xin tự giới thiệu, con tên là Tú, thành viên của câu lạc bộ Siêu Trẻ và câu lạc bộ US. Hôm nay là buổi chia sẻ về tuệ giác cho doanh nhân. Con xin có hai câu hỏi gửi thầy. Câu hỏi thứ nhất ạ, thì doanh nhân thì kinh doanh là vì cái mục đích để tạo ra thịnh vượng, giàu có. Tuy nhiên thì có rất là nhiều doanh nhân do cái nhận thức chưa đúng đắn nên là làm những cái việc sai trái. Vậy thì xin thầy chỉ giúp cho thì cái nguồn gốc gì tạo ra cái thịnh vượng, giàu có. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là để mở rộng doanh nghiệp thì thông thường doanh nhân cần phải có thu hút được nhiều nguồn lực về tài chính và con người. Thì Đức Phật là một bậc thầy đã thu hút được rất là nhiều nguồn lực về tài chính và con người dưới thời Đức Phật. Và doanh nhân liệu có thể học được cái cách của Đức Phật tại thời điểm hiện nay hay không? Xin thầy chỉ giúp cho con, xin hết.
Về phần thứ hai của câu hỏi đó, đó là phương pháp thu hút nguồn lực để phát triển doanh nhân, doanh nghiệp, mà phát triển doanh nghiệp cũng là góp phần tạo ra sự thịnh vượng về phương diện kinh tế đó. Thì các anh chị chịu khó đọc ở trong cái quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, trang 33, đó là bài Kinh Thiện Sinh. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật nêu ra 5 trách nhiệm của chủ lao động và 5 trách nhiệm của người hợp tác lao động, nó nôm na là cộng sự. Thì đối với người chủ đó, thì tôi xin đọc 5 điều này thôi vì không có thời giờ để giải thích ha. Các anh chị cứ thử suy gẫm thôi. Nó là những cái nguyên tắc rất đơn giản và rất là hiệu quả. Một là giao việc thích hợp với khả năng. Ở đây là lấy nguồn nhân lực đó dựa vào tài năng, chứ không phải là quan hệ huyết thống hay lợi ích nhóm. Hai là lo ăn thích hợp thời khắc, tức là lương bổng phải giúp cho đương sự đó sống được và làm giàu được. Và hiện nay lương Việt Nam là không sống được, cho nên chắc chắn phải dẫn đến tham nhũng và hối lộ. Thứ ba đó là khen thưởng thích hợp với công lao. Đây là mô hình mà các tập đoàn lớn làm, đang khi các doanh nghiệp nhà nước không làm như thế. Ví dụ như là Vietcombank đi, mỗi năm có thể tạo ra lợi nhuận cho nhà nước là mấy nghìn tỷ đồng Việt Nam tại một cái chi nhánh á. Có khi một chi nhánh có thể lên đến cả nghìn tỷ đồng lợi nhuận. Nhưng mà thưởng được bao nhiêu? Một tháng lương 150 triệu hết. Còn nếu đó là doanh nghiệp tư nhân, người ta sẽ thưởng tỷ lệ thuận với cái phần lợi nhuận đã thu hoạch được. Như vậy là Đức Phật là đi theo cái mô hình của tập đoàn, chứ không phải là mô hình của kinh tế nhà nước. Thứ tư là lo thuốc thang khi bị bệnh hoạn, tức là thêm nhân viên của mình, không phải là kẻ làm thuê, cái là mướn người dưới trướng, mà là người thân. Mình chăm sóc họ tốt thì tự động họ trung thành với mình, họ phụng sự cho mình tốt thôi. Và thứ năm là cho phép nghỉ ngơi thích hợp. Ở nước ngoài ta cho phép là lấy ngày nghỉ một năm ngoài những cái ngày nghỉ lễ chung, thì có được nửa tháng nghỉ lễ, mình có thể lấy ngày đổi qua đổi lại, thậm chí 4 giờ sáng đi làm cũng được, miễn là 8 tiếng làm việc là thôi. Cái giờ giấc nó rất là linh hoạt và hiệu quả cho từng người, chứ nó không có cứng nhắc như là ở Việt Nam. Cho nghỉ ngơi, cái thời gian mang thai, cái thời gian về hưu, tất cả cái đó nó phải đều có những cái chính sách thích hợp. Thì những người như thế được xem là nhà doanh nghiệp có tầm nhìn đứng dưới góc độ là năng lực và giá trị. Thì chắc chắn là doanh nghiệp đó sẽ thu hút được nhân tài về phía mình. Chất xám Việt Nam không tồi, thậm chí có thể hơn nhiều nước. Đi thi Olympic quốc tế là Việt Nam đoạt giải. Nhưng mà tại sao ở đỉnh cao đó thì cái chỉ số học thuật Việt Nam không có nhiều, không đáng kể? Là bởi vì chính sách sử dụng nhân tài chúng ta kém. Vào thời Minh Trị Thiên Hoàng đó, thập niên 20 và 30 của thế kỷ trước, đứng trước hai sự lựa chọn. Một là Nhật sẽ trở thành thuộc địa của các nước phương Tây, hay là thuộc địa của Nga, hay là đó trở thành một siêu cường quốc và biến các nước khác trong khu vực trở thành thuộc địa của mình. Thì Minh Trị Thiên Hoàng chọn con đường 2. Để làm công việc đó thì ông đã bị phái 250 chí sĩ đi khắp thế giới để học. Đi Mỹ học giáo dục, đi Pháp học văn minh, đi Đức học kỹ thuật cao, đi Anh học quân đội, đi Nga đó học hải quân, và kêu gọi những người yêu nước này quay trở về để đóng góp cho đất nước. 10 năm sau, mặc dầu thời điểm đó là họ có cơ hội để trở thành công dân ở nơi họ du học, những người Dược này đã quay trở về đất nước để phục vụ. Và Minh Triết Thiên Hoàng đã ra một cái chính sách chiêu đãi nhân tài, hễ ai là người Nhật học nước ngoài về tham gia công việc nhà nước và giảng dạy đại học đó, thì lương gấp 5 cho đến 10 lần so với người Nhật học ở trong nước. Và giáo sư đại học lỗi lạc quốc tế nào mà chịu hoan hỷ đến Nhật giảng dạy tại các trường đại học của Nhật trong thời kỳ cách mạng này đó, thì lương trả từ 10 lần cho đến 20 lần so với lương giáo sư ở trong nước. Bằng cách đó, hai thập niên sau, cho đến gọi là thập niên 40 thôi, của thế kỷ trước thôi, thì Nhật Bản đã trở thành siêu cường quốc và khởi chiến rồi, cuộc khởi chiến thứ hai rồi, cùng với Đức và Ý. Do đó đó, chúng ta đang thiếu các cái chính sách tuyển dụng nhân tài đứng từ góc độ quốc gia. Còn các tập đoàn tư nhân, các doanh nghiệp tư nhân thì làm việc này tốt hơn chính phủ. Đó là sự khác biệt lớn giữa cái là kinh doanh của chính phủ và kinh doanh của tư nhân. Về nguồn gốc của gà Thịnh Vượng đó, thì chưa có một bài kinh nào Đức Phật dạy cụ thể như thế. Mà trong tổng số 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc văn học Pali và số lượng 17.000 bài kinh tương tự trong văn học A Hàm, mấy ngàn bài kinh của văn học Đại Thừa mà tôi có cơ hội đọc đó trong mấy thập niên qua đó, thì có thể tóm tắt quan điểm của Đức Phật nó gồm có 3 phương diện như sau. Thứ nhất á, thịnh vượng đạt được bằng trí tuệ. Vì chủ trương Đức Phật á, trí tuệ là sự nghiệp vĩ đại nhất. Thì nó đứng ở góc độ của nhà đầu tư hoặc là doanh nghiệp nói chung đó, hiểu một cách đơn giản nhất đi đó. Trí tuệ đó, đó là ứng dụng công nghệ một cách thông minh và thích hợp. Có nhiều bạn trẻ trong startup mà anh Vương đó là người đã lên dây có tinh thần cho rất nhiều các startup trẻ của Việt Nam thì biết rõ rồi đó. Ngồi ở trong phòng mà nghĩ chuyện trên mây, tức là không có thiết thực, là phát kiến ra những cái ứng dụng công nghệ mà giá trị của nó cho cái thị trường đó, chứng khoán đó, có thể là rất là cao, nhưng mà không tạo ra được cái doanh thu. Nhiều khi là 10 năm, 20 năm đầu tư vào đó, cái đầu tư bao nhiêu nó cũng giống như một cái thùng không có đáy, nó không tạo ra được cái thành quả. Thì cái ứng dụng công nghệ đó là chưa thích hợp, chưa thích hợp. Cho nên nó có hai loại công nghệ. Công nghệ mà theo đó việc ứng dụng nó giúp cho người đầu tư trở thành làm giàu, và một dạng đó, tức là ứng dụng đó đó chỉ để được danh thơm tiếng tốt là tôi là người phát minh ra công nghệ thôi, chứ dừng lại chỗ đó thôi. Thì ngày xưa ta gọi đó là nghệ thuật về nghệ thuật. Thì trong kinh doanh chúng ta phải tránh cái chuyện đó. Chúng ta phải đi thứ hai, tức là cái đầu tư công nghệ phải có giá trị, tức là phục vụ, mang lại lợi ích về kinh tế. Thì hãy đầu tư vào cái mảng đó thì chúng ta sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Cái đó nó thuộc về trí tuệ đó. Thì đạo Phật đó có lợi thế là đạo trí tuệ. Cái chữ Phật đó có nghĩa là trí tuệ. Từ gốc của nó trong tiếng Pali và Sanskrit là Bodhi. Bodhi là tỉnh thức, là tuệ giác, là sáng suốt, là minh triết, là giác ngộ. Nên rất là cần thiết. Yếu tố này mà thiếu rồi đó thì mọi lập nghiệp được xem là vứt bỏ. Và trí tuệ nó vượt lên trên kiến thức của sách vở. Cái sách vở nó chưa có được 5% ứng dụng trong xã hội về mọi lĩnh vực đó. Cho nên đó, phần lớn các tỷ phú đều là những người không có bằng cử nhân đó. Chứ không phải là ai đậu tiến sĩ kinh tế, giáo sư kinh tế hay là giải Nobel về kinh tế đều là những người làm kinh tế giỏi đâu. Họ giỏi về lý thuyết kinh tế, nhưng mà chưa chắc họ giỏi về làm ăn kinh tế. Hai cái này nó khác nhau. Tức là kinh tế là về lý thuyết, và kinh doanh đó là ứng dụng kinh tế để mà làm giàu. Thì những người có thông minh cảm xúc ở mức độ vừa và có trí tuệ ở mức độ cao chắc chắn phải là những người thành công là lợi nhuận lớn ở trong đầu tư kinh doanh mà không bị vướng vào cái vòng pháp luật. Cái điều đó là điều quan trọng. Điều thứ hai đó là làm chủ được lòng tham. Lòng tham về bản chất không có xấu. Nó có thể được hiểu là tham vọng, ambition. Vì không có tham vọng thì mình không có đầu tư lớn được. Và phải chấp nhận rủi ro. Để vượt qua rủi ro thì chúng ta phải có trí tuệ để tạo ra phương pháp đầu tư đúng. Và khống chế lòng tham là đừng để cho lòng tham chi phối đó, thì chúng ta không bị xa lưới pháp luật. Cho nên đó, trên nền tảng này đó, thà chấp nhận giàu chậm một chút hay là giàu ít hơn một chút, cái sự giàu đó là an toàn và mang tính bền vững. Bằng không á, Đức Phật nói đó là sự giàu có thịnh vượng trên nền tảng phạm pháp, ngược đạo đức và trái lương tâm, thì tài sản thu hoạch đó bị tổn thất qua năm cửa ngõ. Thứ nhất, bị lũ lụt cuốn trôi. Thứ hai, bị hỏa hoạn đốt cháy. Thứ ba, bị nhà nước tịch thu. Thứ tư, bị người thân và bản thân phá của, tức ăn chơi sa đọa. Và thứ năm á, bị bệnh tật, cho nên muốn hưởng thụ cũng không hưởng thụ được. Tối ngày là uống như thứ đắng không? Thuốc á, mà muốn trị bệnh là phải là thuốc đắng, thấy không? Nhất là thuốc nam, đắng ghét à, chứ đâu có hưởng thụ được cái gì đâu. Đó là năm cửa ngõ mà các doanh nghiệp đó nên nhớ lời Phật dạy, để chúng ta đừng có rơi vào tình trạng á, là thu hoạch á, của thiên rồi đó bị rơi rớt là hoàn trả địa. Phải dựa trên nền tảng làm chủ lòng tham để cái đầu tư chúng ta nó mang tính bền vững. Đó. Điều thứ ba đó là tin vào luật pháp và nhân quả đạo đức. Đó. Thì nó có hai cái bộ luật chi phối hạnh phúc và khổ đau của con người. Thứ nhất là luật pháp tạo ra cái sự công bằng tương đối đối với các quốc gia mà về bản chất chế độ là độc đảng đó, thì cái tam quyền phân lập nó chưa rõ, cho nên cái sự lũng đoạn về luật pháp rất là cao, thì cái lợi ích vốn nó sẽ can thiệp vào những cái nhà làm luật rất là tinh vi, không chỉ riêng ở Việt Nam đâu mà trên toàn cầu này, ngay cả những cái quốc gia đa đảng đi nữa, mà khi mà cái đảng lãnh đạo lên đó, thì họ nỗ lực thay đổi luật hoặc thay đổi chính sách để điều chỉnh luật, điều ít nhiều liên hệ đến lợi ích nhóm hết một cách rất là tinh vi, nó không đơn giản đâu. Do đó đó, chúng ta phải tin cái sự công bằng tương đối của luật pháp, và xa hơn nữa là tin vào cái công bằng tuyệt đối của luật nhân quả. Ai đó hoặc chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Thì bằng cái cách này đó, thì tự động đó, khi mà lòng tham nó trỗi dậy, chúng ta có thể làm tham phạm pháp mà không ai biết, có thể giấu với cuộc đời chết mang theo, nhưng mà luật nhân quả không bao tha, không có buông tha chúng ta. Cho đến lúc nào đó đó, cây kim nó cũng bị lòi ra. Nếu không ở kiếp này thì nó bị những cái hậu quả ở những kiếp sau thôi. Cái chi phối về tính thời gian của luật nhân quả là thế. Thì bằng cái niềm tin về luật nhân quả báo ứng đó đó, thì tự động đó, chúng ta đó nỗ lực làm đúng phương pháp, đúng cách thôi. Đó là ba cái nguyên tắc dựa vào kinh Phật dạy. Thì cái việc đầu tư thịnh vượng đó, nó sẽ đi theo cái hướng là bền vững chứ không nhất thể. Còn nếu ai không vượt được qua ba điều này thì doanh nghiệp đó có thể thành công ở đoạn đầu nhưng mà thất bại ở đoạn giữa, hay là có một cái kết thúc thảm hại ở đoạn sau. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật bao giờ cũng dạy cái cách mà truyền bá chân lý đó đối với các tu sĩ là gì? Toàn thiện ở quãng đầu, toàn thiện ở quãng giữa, toàn thiện ở quãng cuối. Mà người có lòng tham về sự si mê chỉ thấy cái quãng đầu thôi, cái quãng giữa quãng cuối không nhìn thấy đó, cho nên bị thiển cận quá trong sự đầu tư. Cho nên sự thịnh vượng đó dễ bị rủi ro bởi những cái tổn thất. Thì đó là ba cái cương lĩnh mà các anh chị đầu tư về doanh nghiệp đó, bởi các lĩnh vực nào hãy cùng suy gẫm để chúng ta trở thành các doanh nghiệp không chỉ thành đạt mà còn điển mẫu nữa, thì nó tác động cho cái môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đó theo một cái chiều hướng ngày càng tích cực hơn.